Thế đọc cả một cuốn sách khôn ngoan như thế này đó thì rất khó để thấy được những ý tưởng chính. Cho nên tôi ghi lại đây vắn tắt thôi một số ý tưởng chính để các anh chị nắm. Sách khôn ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Tôi luôn luôn lặp lại cái điều đó. Mình đọc sách thánh trước hết là để biết Chúa. Chúa là ai? Chúa đang làm việc như thế nào? Chúa ở đâu? Đọc sách thánh trước hết là để tìm kiếm Chúa. Thế thì sách khôn ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Thiên Chúa hoạt động ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự và yêu thương hết mọi loài. Một quan niệm về Thiên Chúa như vậy nó khác với quan niệm ở trong triết học và tôn giáo Hy Lạp. Một lúc nào đó mà các anh chị có dịp tìm hiểu về triết học á, thì sẽ thấy là Hy Lạp là nổi tiếng lắm. Bây giờ Hy Lạp xem ra có vẻ hơi tàn rồi. Chứ còn vào những thế kỷ đầu tiên đó là về triết học của họ là số một. Nhắc đến triết học là phải nhắc đến Hy Lạp. Thế thì trong quan điểm của triết học á, người ta có thể dùng những suy luận để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng Thiên Chúa đấy chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Có đó, vậy thôi, mà chả ăn nhập gì đến cuộc đời tôi. Chứng minh thì Ngài có đấy, nhưng mà giữa tôi với Ngài chả có mối quan hệ. Tôi dùng cái hình ảnh cho nó đơn sơ, chẳng hạn mỗi một ngày chúng ta đi ngoài đường, ta thấy biết bao nhiêu con người. Những con người thì rõ ràng là hiện hữu đấy, nhưng mà những con người đấy có như không vậy, mình chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà trong hàng ngàn con người đấy, có một người nào đấy mà không chỉ hiện hữu nhưng mà là hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đúng không? Cho nên triết học có thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu, nhưng chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Còn ở đây đó, tác giả trình bày một Thiên Chúa không chỉ hiện hữu như một ý tưởng trừu tượng, nhưng như là một đấng đang hoạt động, đang làm việc trong lịch sử, trong cuộc đời của con người. Khác chứ. Ngoài triết học ra đó, dân Hy Lạp người ta cũng có tôn giáo chứ. Thần thoại Hy Lạp là một trong những bộ thần thoại hấp dẫn và rất sâu sắc của thế giới. Nhưng mà trong niềm tin tôn giáo của người ta thì đâu chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, mà là đủ các thần hết à. Rồi các thần thì cũng đánh nhau kịch liệt. Rồi các thần thì cũng đánh nhau với loài người nữa. Rồi cũng giành giật nhau đủ thứ. Thế còn ở đây đó, tác giả sách khôn ngoan trình bày Thiên Chúa là đấng yêu thương hết mọi loài. Khác lắm. Cái tư tưởng kế tiếp đó nữa, Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng cho con người. Nhưng mà phần thưởng đó không nhất thiết là trong cuộc đời này. Chúng ta dùng cái từ gì để diễn tả là Chúa thưởng Chúa phạt ngay trong cuộc đời này? Nhãn tiền. Nhãn tiền. Người Công giáo mình có cái từ đặc biệt đấy, Chúa thưởng phạt nhãn tiền. Và quan niệm này đó, cho đến thời của Chúa Giê-xu nó vẫn còn mạnh lắm. Bằng chứng là các môn đệ của Chúa Giê-xu gặp một anh mù từ thuở mới sinh thì lập tức là hỏi câu sao? Vâng, cái anh này mù là vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Chú phạt nhãn tiền. Chúa Giêsu trả lời ngay thôi, Ngài phủ nhận ngay thôi. Và những người đạo đức thời bấy giờ người ta cũng nuôi quan niệm như thế đó. Cho nên xin lỗi các anh chị nhé, những người què quặt đuôi mù cho là chắc là lắm tội lắm cho nên là Chúa phạt như thế. Cái sự què quặt đuôi mù và nghèo khổ nó lại gắn liền với tội lỗi. Mà tôi là người thánh thiện, tôi thuộc về Chúa là đấng thánh, tôi không có rờ vào cái quân tội lỗi. Cho nên là gặp những người đó là xa. Còn đang khi đó Chúa Giêsu lại công bố là phúc cho anh chị em vì anh chị em là những người nghèo. Thế thì ai mà nghe được. Thành thử đó, tôi nói cái tư tưởng của tác giả sách Khôn Ngoan ở đây đó là Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng, Ngài là đứng công bằng, nhưng không nhất thiết ở trong cuộc đời này. Và như thế đã giả thiết niềm tin vào cuộc sống mai sau. Lát nữa khi ta phân tích một đoạn trong sách Khôn Ngoan, ta sẽ thấy rất rõ. Rồi một tư tưởng lớn nữa trong sách Khôn Ngoan, đó là sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ trong nhóm với nhau rồi. Có ai để ý là có những đoạn đó mà tác giả viết về khôn ngoan như là về một con người không? Đấy, người ta gọi là làm sao? Người ta dùng cái từ gì để diễn tả? Nhân cách hóa. Đấy, nhân cách hóa. Khôn ngoan đâu có phải là một con người. Khôn ngoan mình vẫn hiểu là một tư tưởng, nó trừu tượng như phải không? Nhưng mà đây là nhân cách hóa như một con người. Chính vì thế mà có một số vị đã nghĩ về khôn ngoan ở đây là hình ảnh về Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa, lời đã có từ nguyên thủy, lời ở nơi Thiên Chúa và lời là Thiên Chúa. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Chính vì sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa như thế, cho nên khi ta theo đuổi sự khôn ngoan thì đó là điều tốt đẹp nhất. Khổ một nỗi là chúng ta chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây Phương. Cứ nói đến khôn ngoan là chúng ta chỉ có nghĩ đến có cái đầu. Cái anh nó khôn lắm, cái chị đấy khôn lắm, tức là cái đầu nó to lắm. Đấy. Đầu nó tính toán giỏi lắm. Nhưng mà không phải. Khôn ngoan ở trong sách Thánh không phải chỉ ở cái đầu tính toán. Mà khôn ngoan là gắn liền với lối sống công chính. Chứ không phải chỉ là những suy nghĩ. Rồi sách Khôn Ngoan cũng dạy chúng ta con người, con linh hồn bất tử. Sau khi mình chết á, thì người công chính sẽ được ở bên Chúa và các thánh. Nhưng xin nói ngay điều này, đó là sách Khôn Ngoan không nói gì về sự phục sinh thân xác cả. Không nói gì về sự phục sinh thân xác. Nếu mà đặt mình ở trong bối cảnh văn hóa Hy Lạp đó, thì riêng ở điểm này là chưa có vượt qua được văn hóa Hy Lạp. Thánh Phaolô khi mà đi giảng, Ngài giảng hay lắm. Nhưng mà khi Ngài giảng đến với sự phục sinh thân xác đó, thì người nghe ta bảo thôi thôi được rồi, để lần tới tụi tôi nghe. Nhớ không? Đã. Bởi vì lúc bây giờ là người ta không thể nào có được cái quan niệm rằng thân xác này mà lại phục sinh được. Triết gia nổi tiếng của Hy Lạp đó là Plato. Plato quan niệm rằng thân xác này là nhà tù của linh hồn. Và linh hồn phải tìm cách để bay ra khỏi cái nhà tù thân xác này mà về thế giới của thần linh, thế giới của các ý niệm. Cho nên cái thân xác này nó xấu lắm. Nếu mà ta học triết học rồi sau đó mà học linh đạo đó, thì là mình sẽ nghe người ta khai triển cái gọi là nhị nguyên. Xác hồn đối lập nhau mà xác là nó xấu xa lắm. Thế thì làm sao mà nó sống lại được? Cho nên cái quan niệm, cái niềm tin vào sự phục sinh thân xác đó là một niềm tin rất đặc biệt đó. Chúng ta được khẳng định trong Chúa Kitô thôi